Những hoạt động ngoại khóa dành cho trẻ khiếm thị đa tật, theo Dipti Kanat. Chỉ có công việc mà không có vui chơi làm cho Jack trở thành một cậu bé ngu si đần độn. Nếu điều này là sự thật đối với trẻ bình thường thì cũng là sự thật với trẻ khiếm thị đa tật. Khi chúng ta nói về trẻ đa tật, chúng ta có xu hướng nghĩ nhiều hơn về cách phát triển kỹ năng giao tiếp, về các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, về định hướng và di chuyển, mà lại quên rằng trẻ cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Nên dạy các hoạt động giúp trẻ dùng thời gian rảnh rỗi một cách vui vẻ cùng với chương trình giảng dạy tại nhà trường. Các hoạt động sau đây sẽ làm cho cuộc sống của trẻ khiếm thị đa tật có ý nghĩa hơn. Việc sử dụng sáng suốt các hoạt động này cũng sẽ giúp phát triển các khái niệm và kỹ năng góp phần vào sự phát triển lành mạnh của trẻ. A. Vui chơi. B. Yoga. C. Các hoạt động thể dục. D. Các hoạt động sáng tạo. E. Massage. F. Âm nhạc. G. Tham quan dã ngoại. H. Làm vườn. A lớn, vui chơi. Trẻ em bình thường phát triển thông qua vui chơi, học tập và thực hành các kỹ năng mới để phát triển sự hiểu biết phong phú đa dạng. Trẻ lặp lại hành động có kết quả thú vị và dần dần học cách lên kế hoạch hành động để đạt đến một kết thúc cụ thể. Chúng học cách bắt chước và sử dụng các đồ vật ngày càng nhiều hơn. Chúng bắt đầu chơi theo cách tưởng tượng. Chúng chơi với người lớn ngay từ khi mới bắt đầu, phát triển các mối quan hệ và học tập giao tiếp. Trẻ em bình thường thấy dễ dàng học các kỹ năng cần thiết để vui chơi vì chúng nhận được dồn dập liên tục các thông tin cảm giác là động cơ thúc đẩy chúng quan sát, dự đoán và bắt chước hành động. Với sự giúp đỡ động viên bằng lời và không lời từ những người gần gũi với trẻ và động lực tự nhiên bên trong của trẻ muốn làm vui lòng người khác, trẻ em bình thường học kỹ năng vận động tinh thiết yếu để vui chơi một cách ngẫu nhiên. Trong hầu hết trường hợp, những kỹ năng này đang dần dần có được khi trẻ tương tác với người chăm sóc trong các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như khi được cho ăn uống, thay đồ và tắm rửa. Những kỹ năng này cũng có được khi trẻ xem chúng ta hành động và những trẻ khác tương tác với các đồ vật và đồ chơi. Những tương tác này là tất cả các cơ hội cho trẻ tiếp nhận thông tin và lưu trữ để tham khảo sau này. Ví dụ, một người mẹ có thể chơi với một đồ vật ở trước mặt trẻ. Sự chuyển động của đồ vật thu hút sự chú ý của trẻ và thúc đẩy trẻ quan sát. Khi trẻ quan tâm hơn đến đồ vật, em học cách với tới, sờ vào, cầm nắm và cuối cùng là thao tác với các đồ vật theo cách giống như em quan sát được. Khi trẻ quan sát đồ vật, trẻ cũng học về các đồ vật khác đang diễn ra được xung quanh mình. Việc này rất ngẫu nhiên vì sự chú ý của trẻ ở giai đoạn này thường rất ngắn và rồi sẽ lại cuốn vào những đồ vật thu hút khác khi trẻ tìm kiếm tương tác với những điều mới mẻ. Khi trẻ nhận thức trực quan về môi trường xung quanh mình, trẻ cũng nhận thức được âm thanh liên kết với các đồ vật hay phát ra bởi mọi người khi họ chơi với đồ vật này. Điều đó cung cấp thêm động lực nâng cao việc học tập về các kỹ năng vận động bổ sung, chẳng hạn như quay đầu về hướng các âm thanh, từ đó tạo ra thêm cơ hội học tập. Vui chơi và trẻ khiếm thị đa tật. Không giống như các trẻ bình thường cùng trang lứa, trẻ khiếm thị đa tật không học được các kỹ năng một cách ngẫu nhiên. Điều đó có các em cần phải được chỉ dẫn trực tiếp cách chú ý đến các đồ vật trong những môi trường đã được chuẩn bị để có được kỹ năng vui chơi. Trẻ có thể không sẵn sàng hoặc không thể khám phá môi trường của mình và tương tác với người khác thông qua thị giác, thính giác hay xúc giác. Để chỉ dẫn cho trẻ khiếm thị đa tật cách chơi, trẻ cần phát triển các kỹ năng ban đầu sau đây. Nhận thức rằng có một thế giới vượt ra ngoài cơ thể của mình, khả năng tập trung và chú ý tới mọi người và đồ vật, động lực để tương tác với các đồ vật, khả năng vươn tới để chạm vào và tìm thấy các đồ vật, khả năng nắm bắt đồ vật và duy trì các đồ vật trong tay, khả năng khám phá và thao tác các đồ vật bằng nhiều cách khác nhau, khả năng lặp lại quá trình này khi cần. Nếu trẻ không được chỉ dẫn cách chơi hoặc cung cấp các thứ để chơi, thì trẻ sẽ có xu hướng phải sử dụng đến chính cơ thể mình để kích thích cuộc sống và khắc phục sự nhàm chán tồn tại hết ngày này qua ngày khác. Chúng có thể bắt đầu những hành vi như gặm tay, đập đầu và các kiểu lặp đi lặp lại của các hành vi như lắc lư, vặn vẹo người, vỗ tay, chơi ngón tay, quay vòng vòng hoặc muốn và nắm giữ một thứ gì đó một cách ám ảnh. Sự cần thiết phải kích thích, thậm chí còn quan trọng hơn, cho thấy những hành vi này thường nhầm lẫn với chứng tự kỷ hơn là hậu quả của việc mất giác quan. Những hành vi tự kích thích sẽ tăng lên khi, bất cứ khi nào trẻ bị bỏ mặc một mình, khi không có đủ cơ hội để tương tác với những đồ vật, những kinh nghiệm và con người một cách có ý nghĩa, đặc biệt là những người chăm sóc chính. Khi mọi người sử dụng rất ít ngôn ngữ theo hình thức giao tiếp phù hợp với khuyết tật của trẻ. Những sự tiếp cận có thể trợ giúp xây dựng niềm tin, nhất quán, giúp hiểu biết, dành thêm thời gian, có khoảng ngừng, dõi theo trẻ và có hỗ trợ. Một chỗ ngồi mà trẻ cảm thấy thoải mái và thư giãn. Phát triển những trò chơi theo lượt có thể bao gồm đưa nôi, lắc lư, những giai điệu hành động và những trò nảy bóng. Những trò chơi này tạo nhiều cơ hội cho việc kích thích sử dụng thị giác, thính giác và sức chịu đựng xúc giác. Sử dụng một bảng cộng hưởng sẽ cho trẻ phản hồi thông qua các phương tiện có độ rung xúc giác. Các đồ vật khi được đặt trên bảng xung quanh trẻ sẽ cho phép trẻ cảm nhận được những ảnh hưởng của sự chuyển động của mình lên các đồ vật thông qua cả sờ và rung. Chọn đồ chơi phù hợp với nhu cầu của trẻ. Các đồ vật trong sinh hoạt hàng ngày tốt hơn là đồ chơi bằng nhựa, nhưng phải luôn được kiểm tra về độ an toàn. Vui chơi là một phần thiết yếu của quá trình học tập. Ngăn chặn hoặc từ chối cơ hội trẻ vui chơi là kiềm chế sự phát triển và khả năng học tập của trẻ. Trẻ em có nhiều trở ngại về thể chất và trí tuệ, cần cơ hội học tập thông qua vui chơi, có thể còn cần nhiều hơn trẻ bình thường gấp nhiều lần vì môi trường của chúng bị thiếu hụt một số cơ hội cho sự kích thích, mà đó chính là món quà của trẻ. Theo Tennyson, năm 1974, vui chơi cung cấp những cơ hội cho tất cả trẻ em sáng tạo, tư duy và giải quyết vấn đề, cung cấp động lực cho trẻ để tiếp cận sự kích thích bên ngoài cơ thể, phát triển nhận thức về sự tồn tại và chức năng của mọi người và mọi đồ vật trong môi trường, phát triển những kỹ năng vận động tinh và vận động thô chủ yếu cần thiết cho việc phát triển kỹ năng vận động có hiệu quả, cung cấp những cơ hội giao tiếp thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ, dạy trẻ cách thao tác với các đồ vật, giúp phát triển những kỹ năng xã hội hóa thiết yếu, giảm căng thẳng và thất vọng, tăng cường phát triển khái niệm, nhận thức về thế giới vượt ra ngoài cơ thể của chính mình. Trước khi trẻ khiếm thị đa tật học chơi với các đồ vật, chúng cần học chơi với con người. Sự bắt đầu của việc vui chơi cho tất cả mọi trẻ em đều bắt nguồn từ sự tiếp xúc thân thể gần gũi đầu tiên mà chúng có được với những người chăm sóc. Những hoạt động bắt đầu quá trình này liên quan đến cái nhìn chăm chú, đụng chạm, ve vuốt, ấp ủ, thủ thỉ, thì thầm và nói chuyện với nhau. Trong trường hợp trẻ khiếm thị đa tật, để tạo thuận lợi cho quá trình này, một điều cần thiết là phải sử dụng tín hiệu bổ sung. Ví dụ, để khuyến khích sự mỉm cười, một người phải thực hiện dấu hiệu nụ cười trên khuôn mặt trẻ bất cứ khi nào người đó mỉm cười với trẻ. Những rung động tích cực tỏa ra từ cơ thể của một người khi người đó mỉm cười sẽ giúp các em học cách mỉm cười. Khi trẻ mỉm cười, chúng ta có thể củng cố nụ cười bằng cách nhẹ nhàng siết lấy bàn tay trẻ như là một dấu hiệu nụ cười với chúng. Đeo những thứ thú vị như chuỗi hạt, dây chuyền, đồng hồ, quần áo với chất liệu đa dạng, dùng nước hoa hoặc có các mẫu hình sẽ giúp trẻ học khám phá những môi trường thân thiết nhất. Khi trẻ nhỏ được cho bú từ rất sớm, chúng đã bắt đầu kiểm tra, nắm lấy quần áo, đồ trang sức, kính hoặc tóc người chăm sóc. Điều đó giúp khởi đầu phát triển những kỹ năng thao tác cần thiết, chẳng hạn như với tới và nắm bắt. Đổi lại, người chăm sóc chắc chắn phải cung cấp sự kích thích thêm cho trẻ để tiếp tục hoạt động này bằng cách tương tác bằng lời nói và thể chất về những gì trẻ đang thực hiện hoặc chạm tới. Chẳng bao lâu, động lực để di chuyển như vậy sẽ tuyệt vời đến mức trẻ tự bò đến với người chăm sóc và tìm thấy môi trường mới mẻ, chẳng hạn như những đồ vật xung quanh. Trong khi tương tác, các cử động liên tục lặp đi lặp lại của trẻ giúp chúng tiếp xúc với môi trường thông qua tất cả các bộ phận cơ thể. Thông tin này tối đa hóa các khái niệm mà sau này chúng sẽ hình thành về đồ vật và môi trường. Có nhiều lý do chính đáng để sử dụng đồ chơi và thiết bị chơi. Vui chơi là một hình thức giao tiếp và đồ chơi là những phương tiện giao tiếp. Nếu kinh nghiệm của trẻ bị giới hạn bởi sự khuyết tật, thì đồ chơi và nguyên liệu chơi có thể cung cấp một loạt các kinh nghiệm giác quan. Đối với hầu hết mọi trẻ em, chính hành động vui chơi là phần thưởng, nhưng một số trẻ cần những đồ chơi chuyển động, phát ra âm thanh, ánh sáng để khuyến khích chúng chơi. Để vui chơi, người ta có thể tận dụng các dụng cụ nhất định có thể được mua về hoặc do cha mẹ, người chăm sóc, tự làm. Trong hầu hết trường hợp, không cần phải trả một khoản tiền lớn để mua về những thiết bị vui chơi chuyên dùng từ các nhà sản xuất hoặc các chuyên gia đặc biệt. Những dụng cụ tự làm ở nhà, những đồ chơi đã được điều chỉnh hoặc những thiết bị làm từ các phế liệu sẽ rẻ hơn và linh hoạt hơn rất nhiều. Dụng cụ vui chơi cho một trẻ khiếm thị đa tật nên được an toàn và không độc hại, có các tính năng cảm giác, đủ lớn để giữ được và khám phá, dễ dàng cho trẻ mang theo. Những trải nghiệm vui chơi có thể ở ngoài trời hoặc trong nhà. Nếu trẻ đang chơi ngoài trời, em phải được hướng dẫn và giám sát trong việc sử dụng thiết bị, chẳng hạn như bập bên, cầu trượt hoặc xích đu. Chơi ngoài trời có thể nghĩa là chơi cát trên bãi biển, xây lâu đài cát hay làm bánh bằng bùn, trèo cây hoặc chạy đua với bạn bè hay anh chị em. Chúng ta có thể tận dụng việc vui chơi cho việc phát triển sự xã hội hóa để loại bỏ sự cô lập và khuyến khích giao tiếp. Có thể được sử dụng trong hoạt động đọc viết, chẳng hạn như sách xúc giác và hộp ghi nhớ có thể được tạo ra từ những trải nghiệm. Vui chơi là một bộ phận quan trọng của giáo dục, nhất là giáo dục trẻ khuyết tật. Nhưng chúng ta thường quên rằng vui chơi nghĩa là để vui vẻ. Khi chúng ta lập kế hoạch hoạt động vui chơi cho trẻ đa tật, chúng ta cần tập trung vào những khía cạnh nhất định. Hoạt động có thú vị không? Có liên quan đến học sinh không? Có tự nguyện không? Có thách thức không? Có vui vẻ không? Thông thường, các em buộc phải chơi với các thiết bị giống nhau suốt cả tháng hoặc cả năm. Vì vậy, một kinh nghiệm có thể thú vị ở một thời điểm này, nhưng sẽ trở nên nhàm chán nếu phải chơi quá thường xuyên hoặc quá lâu. Chúng ta phải nhớ rằng một hoạt động cho một trẻ 5 tuổi đa tật có thể không phù hợp với một trẻ 15 tuổi, ngay cả khi tuổi phát triển của một người chỉ tăng lên thêm vài tháng. Nhiều lần chúng ta cũng đã đề cập đến những trẻ không thích những thứ sờ vào, dính dáp hoặc lộn xộn trong trò chơi lộn xộn. Ít nhận ra rằng trò chơi này không cho trẻ bất cứ niềm vui nào. Khi nói về sự an toàn và yên tâm, chúng ta không nhận ra rằng những điều xem ra an toàn và yên tâm với chúng ta lại có thể không rõ ràng đối với một trẻ khiếm thị. Bất kỳ mối đe dọa được nhận thấy đều sẽ làm hỏng giá trị giáo dục của các hoạt động mà chúng ta có thể đã lên kế hoạch một cách sáng suốt. Vui chơi phải tạo được sự vui vẻ và điều này sẽ tăng cường việc học tập tích cực và có lợi cho trẻ khiếm thị đa tật. Các trò chơi ngoài trời khuyến khích sử dụng kỹ năng vận động thô, định hướng và di chuyển. Khi trẻ được đưa đến sân chơi, em cần phải định vị được cầu trượt hoặc xích đu và tìm đến nó khi muốn chơi. Khi trẻ ra bãi biển, trẻ phải đoán trước được là sẽ bị nước văng lên từ sóng biển, cảm nhận được vị mặn dính trên mặt và cát lào xạo dưới chân. Tất cả những trải nghiệm thực tế đó được tiếp nhận bằng nhiều giác quan và giúp trẻ học được nhiều hơn những gì trẻ muốn so với chỉ ngồi trong lớp học. Các trò chơi cho trẻ nghe và nhìn thấy được có thể được áp dụng cho trẻ khiếm thị đa tật lớn tuổi với các nguyên liệu sẵn có trong vùng và khả năng sáng tạo. Nhiều trò chơi truyền thống của Ấn Độ giúp phát triển các khái niệm khác nhau và tăng cường nhận thức, giải quyết khó khăn, các kỹ năng vận động thô và vận động tinh, bên cạnh phát triển kỹ năng luân phiên, theo lượt, kỹ năng xã hội, ý niệm về thắng và thua, khái niệm về con số và ngôn ngữ. Trò chơi Palankuzi. Đây là trò chơi với 14 chiếc cốc và hạt. Người chơi là phụ nữ Tamil ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka. Mỗi người chơi điều khiển 7 chiếc cốc. Thẻ chơi sử dụng trong trò chơi này là hạt me, Brahma hoặc Cowrie Shell. Cowrie Shell được ưa thích hơn vì chúng tạo ra âm thanh nghe vui tai khi được thả vào cốc. Bắt đầu trò chơi, mỗi cốc đựng 6 hạt. Người chơi đầu tiên sẽ nhặt hạt từ bất cứ chiếc cốc nào của mình và bắt đầu thả hạt vào cái cốc, mỗi cốc một hạt theo chiều kim đồng hồ. Khi thả đến hạt cuối cùng, lại nhặt hạt ở cốc tiếp theo và tiếp tục thả hạt cho đến khi thả một hạt vào một cốc, mà sau đó là một cốc rỗng. Người chơi sẽ thu hạt từ những chiếc cốc vượt qua chiếc cốc rỗng đó và giữ hạt ở trong ngăn riêng của mình. Trò chơi được tiếp tục với hạt từ chiếc cốc sau đó. Khi người chơi thả hạt cuối cùng vào một cốc mà theo sau đó là hai cốc rỗng thì bị mất lượt. Người chơi thứ hai cũng chơi tương tự đến khi không còn hạt nào. Sau đó, người chơi thả những hạt có trong ngăn vào đầy các cốc. Người thắng cuộc là người có nhiều hạt hơn. Người thua là người không thể đựng đầy các cốc và còn bị phạt mất lượt đi trước. Trò chơi tiếp tục và không sử dụng đến những chiếc cốc rỗng này. Nếu tại một thời điểm bất kỳ, một người có thể trữ đầy hạt trong cốc một lần nữa, chiếc cốc đó sẽ được tiếp tục đưa vào chơi. Trò chơi kết thúc khi đến cuối một vòng, một người chơi không thể chơi tiếp. So sánh và sử dụng trò chơi ô ăn quan ở Việt Nam. Lợi ích của trò chơi này đối với trẻ bị khiếm thị và các khuyết tật khác: giúp trẻ chơi với bạn đồng lứa, dạy cách chơi luân phiên, theo lượt, dạy khái niệm toán học về đếm số, phát triển khái niệm về thắng và thua trong một trò chơi, phát triển các kỹ năng vận động tinh, sử dụng 5 ngón tay để nhặt và thả từng hạt một, giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng qua trò chơi dân gian, truyền thống. Trò chơi cờ caro. Tất cả trẻ nhìn được và nghe được đều thích chơi trò này dùng giấy và bút chì, thì tại sao chúng ta không tổ chức trò chơi này cho trẻ em đa tật chỉ với một vài điều chỉnh những vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm? Trên một tấm bìa cứng hình vuông, kẻ những đường thẳng đậm màu đen và dính lên vài sợi dây dày hoặc to để tạo thành những ô hình vuông đều nhau. Dùng các mẫu khóa dán Velcro dính vào giữa các hình vuông. Thẻ chơi là 3 nắp chai nhựa và 3 nắp hộp để tạo sự khác nhau. Xếp hai trẻ ngồi đối diện nhau và để trẻ tự chọn loại thẻ chơi chúng thích. Sau đó giải thích luật chơi. Mẫu Velcro ở giữa các hình vuông là dấu hiệu xúc giác để chỉ các thẻ chơi phải được đặt đúng chỗ. Người nào đặt được các thẻ chơi thành một đường thẳng là người chiến thắng. Lợi ích đối với trẻ khiếm thị hay các khuyết tật khác: khắc sâu việc chơi với bạn đồng lứa, dạy trẻ cách chơi luân phiên, theo lượt, phát triển việc đưa ra quyết định chọn lựa, khuyến khích hình thành các chiến thuật trò chơi, hình thành khái niệm thắng, thua trong trò chơi, phát triển và điều chỉnh càng nhiều trò chơi càng tốt, chú ý đến khả năng tiếp thu của trẻ. B lớn, yoga cho trẻ khiếm thị đa tật. Yoga là một hệ thống khoa học các hoạt động tập luyện về thể chất và tinh thần bắt nguồn từ Ấn Độ hơn 3.000 năm trước. Mục đích của các hoạt động này là giúp người tập đạt được khả năng cao nhất và có được sức khỏe dẻo dai, cảm giác hạnh phúc. Với yoga, chúng ta có thể kéo dài hơn thời gian sống khỏe mạnh, vượt xa hơn nhiều năm với hiện thực thông thường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì yoga có tác động ở nhiều cấp độ khác nhau, nên nó có khả năng trở thành một phương pháp hữu hiệu điều trị các bệnh mãn tính và các tình trạng bệnh không đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường. Do vậy, trẻ khuyết tật khi được tập yoga thường đem lại bất ngờ cho cha mẹ và các giáo viên bởi sự tiến bộ vượt bậc về những kỹ năng vận động cơ bản, giao tiếp và nhận thức. Tập luyện yoga đều đặn có thể giúp trẻ gặp khó khăn trong học tập, tăng cường được khả năng tập trung, cân bằng và giữ điềm tĩnh trong cuộc sống hàng ngày. Yoga yêu cầu sự tập luyện yên tĩnh và nhất quán. Yoga không yêu cầu chúng ta biến chuyển một cách nhanh chóng lên một mức vượt quá khả năng của chúng ta. Nó bắt đầu bằng việc chấp nhận sự giới hạn của chúng ta, bất cứ điều gì có thể, và làm việc với sự tự chấp nhận này làm nền tảng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dần dần học cách vượt qua các giới hạn, lần lượt từng bước một, và theo cách này thì thực tế quá trình có thể kéo dài. Yoga giúp người tập có được trạng thái thăng bằng trong tâm trí, một cơ thể khỏe mạnh, có khả năng tập trung, tỉnh táo và ổn định cảm xúc, giúp làm việc hiệu quả. Toàn bộ hệ thống yoga được xây dựng dựa trên 3 phần chính: thể lực, hít thở và ngồi thiền. Trong yoga, cơ thể được xem là công cụ cơ bản giúp người tập làm việc và tiến vào thế giới. Do đó, Bài tập yoga được phát minh ra nhằm đặt áp lực lên các hệ tuần hoàn của cơ thể, do đó sẽ tăng cường năng lực và sức khỏe tổng thể. Kỹ thuật khí công được hình thành dựa trên quan niệm cho rằng hơi thở là khởi nguồn của sự sống trong cơ thể, và thông qua yoga, người tập tăng khả năng kiểm soát nhịp thở, giúp tăng cường sức khỏe và chức năng của cả thân và tâm. Việc luyện tập thường xuyên cả ba mảng cấu trúc của yoga giúp trí óc minh mẫn và thân thể cường tráng. Các tư thế giữ cân bằng của yoga giúp tăng cường nhận thức, sức mạnh và độ linh hoạt của cơ thể. Các bài tập khí công chuyên sâu và kỹ thuật thư giãn giúp tăng khả năng tập trung và hạn chế các hoạt động quá khích. Giống tất cả mọi trẻ em có thể hưởng lợi ích từ phương pháp trị bệnh yoga, trẻ khuyết tật cũng thu được hiệu quả tích cực từ các bài tập yoga. Tuy nhiên, dạy yoga cho trẻ khiếm thị đa tật là một nhiệm vụ hết sức nặng nề mà khi đạt được thì lại sinh lợi rất phong phú. Mức độ khuyết tật khác nhau ở từng trẻ và có thể đi kèm các khiếm khuyết bất thường trên cơ thể và về tâm lý. Một số trẻ cần có các dụng cụ hỗ trợ như kính mắt, dụng cụ trợ thính, dụng cụ hỗ trợ di chuyển, cũng như các công cụ giao tiếp thay thế và tăng cường như ngôn ngữ cử chỉ, bảng giao tiếp, hệ thống chữ Braille hoặc chữ in cỡ lớn. Nhiều trẻ cần có những dụng cụ này suốt cả ngày, suốt 7 ngày một tuần, suốt 12 tháng một năm và trong thực tế là suốt cuộc đời. Cha mẹ, giáo viên và những người quan tâm đến cuộc sống của trẻ mù điếc cần kiên nhẫn khi làm việc với những cá nhân như vậy. Khi hướng dẫn yoga cho trẻ khuyết tật, chúng ta cần tập trung vào các hướng sau đây: giúp trẻ phối hợp các hoạt động thân thể và trí tuệ, giảm bớt trạng thái tâm trí sao nhãng và giúp trí óc ghi nhớ hành động hiện tại được lặp đi lặp lại. Chủ động tăng khả năng tập trung vào hoạt động hiện tại. Mỗi bài tập yoga được bắt đầu với các luồng hỏa hầu hoặc khí công, bởi mỗi cá nhân đều khác nhau nên phải có những sự điều chỉnh luồng hỏa hầu. Các tư thế và các bài thể dục, mỗi tư thế gồm có 3 trình tự được đặt tên là thế chuẩn bị, thế chính và sự bù đắp hoặc thế đối lập. Sau mỗi thế, học sinh có thời gian nghỉ để không bị mất hơi hay cảm thấy mệt mỏi. Mỗi buổi tập yoga được kết thúc bằng việc ngồi thiền. Các học sinh ngồi bắt chéo chân và lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngón trỏ gặp lại, chạm vào ngón cái và nhắm mắt. Cách thức áp dụng. Cách thức áp dụng phải tùy vào từng trẻ, có thể là 1. Hướng dẫn cho từng trẻ là cần thiết do sự mức độ tổn thương giác quan kép, khả năng nhận thức và mức độ khuyết tật thể chất khác nhau. 2. Cách làm mẫu cũng khác nhau ở từng trẻ. Trẻ mù điếc hoàn toàn cần được tiếp xúc gần gũi với giáo viên, trong khi trẻ nhìn kém có thể bắt chước các bạn. Một trẻ nhìn kém nhưng có thị giác chức năng tốt có thể làm theo tranh vẽ hoặc theo hướng dẫn. 3. Việc phụ đạo thêm và củng cố bài tập từ các bạn đồng lứa thường đem lại kết quả tốt. 4. Giáo viên có tư duy tích cực sẽ đem lại kết quả tích cực. Mỗi trẻ cần có mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào khả năng từng trẻ, nhưng không nên quá thấp đến mức trẻ có thể dễ dàng đạt được. Các mục tiêu này bám sát khả năng thể chất của từng trẻ nên được ưu tiên hàng đầu khi lập kế hoạch dạy trẻ. 5. Giao tiếp là yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong các bài giảng yoga. Giáo viên phải đảm bảo rằng họ dùng những phương thức giao tiếp thích hợp nhất, ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp tổng thể, tín hiệu, điều bộ cử chỉ hoặc ngôn ngữ lời nói. 6. Giáo viên tự luyện tập thường xuyên cũng giúp họ hiểu hơn về những khó khăn, cũng như cho họ một sự thấu hiểu khi lên kế hoạch giảng dạy. Yoga có ích như thế nào tới sự phát triển toàn diện của trẻ? Đầu tiên, yoga xây dựng thói quen hàng ngày. Cô bé Bracy chờ đợi giáo viên ra ký hiệu giờ học yoga. Em mỉm cười và đi về phía góc lớp, nơi để các tấm chiếu tập yoga. Sau đó, cô bé quay trở lại khu vực tập yoga, mở chiếu và ngồi lên. Sau khi cô giáo ra ký hiệu, giờ học yoga đã kết thúc. Em cuộn chiếu lại và cất về chỗ cũ. Cô bé đã biết liên kết hoạt động với cái chiếu và đoán trước được giờ học sau khi kết thúc giờ cầu nguyện buổi sáng. Yoga dạy về thứ tự và nhận thức các từ như đầu tiên, tiếp theo, cuối cùng. Sự tiến bộ về khả năng nhớ thứ tự có thể quan sát được. Trẻ học bằng cách luyện tập các thế theo thứ tự. Yoga giúp phát triển nhận thức về không gian và cơ thể, sự tự tin và độ tập trung. Trẻ mù điếc hoàn toàn với tình trạng đa tật biết được rằng có cả một thế giới vượt ra ngoài tầm với của đầu ngón tay. C lớn, việc tập thể dục với trẻ khiếm thị đa tật. Các hoạt động thể chất thường xuyên rất có lợi cho cả sức khỏe tâm lý và sinh lý, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, béo phì và các bệnh lý liên quan đến tình trạng căng thẳng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ khiếm thị và trẻ mù thường ít tập thể dục hơn những trẻ sáng mắt. Hơn nữa, với trẻ mù, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày yêu cầu phải có nhiều năng lượng hơn và nhu cầu phải có sức khỏe, thậm chí còn có thể lớn hơn. Cách tập thể dục, kỹ thuật chạy, dây dẫn. Hệ thống dây dẫn có thể được thiết lập men theo một đường có sẵn trong phòng tập thể dục, dọc theo sân chơi của trẻ hoặc theo lối đi vào nhà của trẻ. Sợi dây phải được kéo căng và được gắn vào một cái móc trong phòng tập thể dục hoặc gắn vào những cái cột ở ngoài nhà, vòng ổ khóa hoặc có thể nhét dây vào trong ống nước PVC chu vi 10cm để trẻ không phải bám trực tiếp vào dây. Phải có một nút thắt cảnh báo cách điểm cuối cùng của dây ít nhất 50cm và phải có chất liệu khác biệt trên nền để trẻ không chạy đâm sầm vào tường hoặc chạm đầu dây. Ưu điểm, trẻ có thể chạy bất cứ lúc nào trẻ muốn. Dáng chạy có hiệu quả khi trẻ vung cả hai cánh tay. Trẻ có thể chạy tiếp sức, thể hiện những kỹ năng vận động một cách độc lập cùng với các bạn sáng mắt cùng trang lứa. Người hướng dẫn sáng mắt. Trong kỹ thuật chạy với người hướng dẫn sáng, trẻ nắm lấy khuỷu tay của người hướng dẫn với ngón tay cái ở ngoài. Trẻ cũng có thể chọn cách bám vào vai người hướng dẫn hoặc họ nắm tay trẻ, hoặc trẻ có thể chỉ chạy theo người hướng dẫn nếu họ mặc áo màu sáng. Người hướng dẫn sáng mắt cần được đào tạo cách thức dẫn dắt, kỹ thuật giao tiếp và địa hình di chuyển phù hợp. Thêm nữa, người hướng dẫn phải chạy nhanh hơn trẻ mù để không bị tụt lại phía sau. Ưu điểm, trẻ giảm bớt sợ hãi do có người dẫn. Dáng chạy có hiệu quả khi trẻ vung cả hai cánh tay, tăng kỹ năng xã hội nhờ chạy cùng với bạn đồng lứa hoặc người khác. Dây buộc, người hướng dẫn và trẻ khiếm thị cùng giữ một sợi dây thừng ngắn, khăn hoặc dây dày. Mỗi người có thể quấn dây quanh tay để đảm bảo an toàn và dây không bị tuột ra. Nếu đến chỗ xuất hiện nguy hiểm, người hướng dẫn sẽ kéo trẻ lại gần để tránh bị thương. Trong kỹ thuật này, người hướng dẫn cũng phải có khả năng chạy nhanh hơn trẻ mù. Ưu điểm chạy với dây thắt cũng tương tự như chạy với người hướng dẫn. Ngoài ra, trẻ có khoảng không gian trống để chạy. Người chạy là trẻ thường cảm thấy độc lập hơn so với những kỹ năng dẫn khác. Người gọi. Kỹ thuật này yêu cầu người chạy là trẻ mù chạy về phía có tiếng gọi. Trẻ không bị giới hạn bởi việc phải bám vào vật gì mà được chạy tự do. Người gọi có thể đứng cuối phòng thể dục hoặc chạy theo từng đoạn ngắn, chạy phía sau, chạy bên cạnh hay chạy phía trước trẻ mù một đoạn, vừa chạy vừa rung chuông, lắc chìa khóa hoặc hướng dẫn bằng lời. Ưu điểm. Người chạy không bị giới hạn, do đó cánh tay được cử động hoàn toàn tự do. Người chạy có cảm giác độc lập. Người chạy có thể chạy nhanh với tốc độ tối đa mà không phải lo lắng. Chạy trên đường chạy không có trợ giúp. Kỹ thuật này có thể áp dụng đối với trẻ nhìn kém trên đường chạy tối màu và vạch dẫn sáng màu. Kỹ thuật này hiệu quả nhất khi đường chạy không quá rườm rà và trẻ không chạy một mình. Ưu điểm, trẻ có thể chạy với cánh tay vung tự do và chuyển động cơ học tiềm tàng có hiệu quả. Trẻ có thể chạy độc lập, trẻ có thể chạy cùng với bạn, chạy cùng với cối xay guồn. Dù trẻ có khiếm thị hay không, đều có thể chạy cùng với cối xay. Cối xay rất phổ biến và trẻ khiếm thị có thể chơi cùng. Trẻ cần bắt đầu chậm chậm để có được cảm giác của sự chuyển động. Ưu điểm, trẻ có thể chạy với cả cánh tay chuyển động. Trẻ có thể kiểm soát được tốc độ và khoảng cách trên đường chạy. Trẻ có thể tự chạy mà không cần sự hướng dẫn nào. Đạp xe một cách độc lập. Những trẻ vẫn sử dụng được một chút thị giác, có thể tự đạp xe trong công viên vắng hoặc xung quanh một đường chạy. Nếu hoạt động này được chọn là môn thể thao tập hàng ngày, trẻ khiếm thị cần có bạn bè hoặc một người hướng dẫn sáng mắt để đảm bảo an toàn. Ưu điểm, cho phép trẻ tự đi xe một mình và có cảm giác độc lập. Xe đạp tại chỗ. Những chiếc xe này có thể sử dụng độc lập dành cho những người dùng đôi chân của mình với một số chức năng. Ưu điểm, xe đạp tại chỗ có ở các câu lạc bộ thể thao và trung tâm vật lý trị liệu. Người tập không cần phải lo lắng về thời tiết và có người hướng dẫn sáng. Xe đạp đứng yên. Xe đạp đứng yên là có thể chuyển một cái xe đạp thông thường thành xe đạp tại chỗ. Ưu điểm của đứng yên giống ưu điểm của xe đạp tại chỗ. Bơi lội. Bơi lội là một trong những hoạt động tốt nhất cho những người khiếm thị đa tật. Cũng có một số trở ngại, nhưng người tập có thể chuyển động tự do mà không phải lo lắng nhiều về các chướng ngại vật. Nước giúp ích cho sự chuyển động, giúp cơ thêm khỏe mạnh, thăng bằng, ổn định, vận động và hòa nhập xã hội. Một số điều chỉnh cho việc tập thể dục dưới nước gồm dụng cụ nổi hoặc phao trên mặt nước. Sử dụng các loại phao khi cần thiết. Người tập vẫn có thể tập thể dục nhịp điệu với phao. Nếu người tập sợ phải bơi ở nơi nước sâu mà không có phao bơi, người tập có thể ôm phao để thấy thoải mái hơn. Men theo. Dùng tường và đường tập trong hồ bơi để hướng dẫn người tập bơi theo chiều dài hồ. Khoảng cách đã đi qua. Sử dụng một số loại thiết bị đếm, chẳng hạn như những cái thẻ có hai mặt sắp ngửa, những cái thẻ chơi bài, những cái vòng khoang để giúp cho việc hiểu về khoảng cách đã đi qua hoặc về số lượng vòng đua đã qua. Các kỹ năng được phát triển. Bể bơi là môi trường tuyệt vời để dạy trẻ chuyển động và các kỹ năng kiểm soát sự vật, vì nước hỗ trợ cho toàn cơ thể và tăng cường sự cân bằng một cách tự nhiên. Người mới tập bơi, sử dụng phương pháp tay dưới, tay và dây thừng chạy dọc theo người huấn luyện viên đối với người mới tập. Bơi đứng, với những người tập không muốn bơi, bơi đứng là một cách tập thể dục nhịp điệu tốt và người tập không lo bị đập đầu vào thành bể bơi. Đê lớn, các hoạt động sáng tạo. Những hoạt động sau có thể được áp dụng và có lợi cho trẻ khiếm thị đa tật. 1. Vẽ trên khung. 2. Vẽ ngón tay. 3. Cắt giấy. 4. Xé giấy. 5. Dán giấy. 6. Đan lát. 7. Gấp giấy. 8. Buộc dây. 9. Vẽ trên tường. 10. Vẽ bằng chì trên giấy. 11. Nặng đất sét và tạo hình. 12. Sắp đặt phòng và sắp đồ chơi trên giá. Khi giới thiệu các tài liệu hướng dẫn cách thể hiện sáng tạo và độc đáo, người lớn cần nhớ mức độ phát triển mà trẻ có thể tư duy và cảm nhận được có liên quan đến những gì trẻ đang làm. Những nỗ lực, niềm vui, mối quan tâm của trẻ đến một hoạt động nhất định quan trọng hơn thành quả cuối cùng. Việc sử dụng các vật liệu đa dạng của trẻ dần dần phát triển cùng với những vật liệu quen thuộc cho đến khi trẻ cho thấy sự cố gắng có ý thức để sáng tạo ra một mẫu mới. Mặc dù lúc đầu những người khác có thể không nhận ra được. Việc chuẩn bị cho mỗi hoạt động có thể và nên bao gồm các ký hiệu hay ngôn từ thích hợp như chúng ta sẽ vẽ cái gì, lấy màu vẽ nào, đây là bút vẽ của bạn, lăn đất sét nào, vỗ và làm cho nó bẹt ra nào. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng vẽ và tô màu không phù hợp với trẻ mù hoàn toàn. Chúng cần những vật liệu xúc giác để có được phản hồi về thứ mà chúng đang sáng tạo ra. Khi trẻ lớn lên, chúng ta có thể kỳ vọng trẻ sẽ có nhiều kỹ năng hơn khi sử dụng và sắp xếp các vật liệu. Ví dụ, vẽ bằng bút lông, học cách sử dụng hồ hay chất gôm, nhào bột mì, sử dụng các dụng cụ cắt khác nhau để cắt các hình. Trong khi khuyến khích các hoạt động sáng tạo cho trẻ, phải nhớ rằng chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn, kiểm soát cách thức trẻ sử dụng vật liệu và hạn chế các vật liệu lộn xộn, bẩn thỉu. Các hoạt động sáng tạo được đề cập ở trên giúp khuyến khích cơ hội được quan sát, tham gia, chia sẻ, sáng tạo và thưởng thức. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng sự đa dạng liên tục là quan trọng và rằng chúng ta cần thường xuyên làm những điều mới cho trẻ, nhưng trẻ khiếm thị đa tật có thể học tốt hơn khi được lặp lại các bài giảng và hoạt động hàng ngày để trẻ có thể dự đoán được các hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta không được lặp lại hoạt động quá nhiều lần vì chúng sẽ làm giảm hăng say của trẻ. Chúng ta thường nhận thấy trẻ ở giai đoạn đầu không quan tâm đến thành quả cuối cùng, nhưng chúng thích cái cảm giác được sử dụng và xử lý các vật liệu. Cuối cùng, chúng ta có thể lên kế hoạch, trước hết là dựng mô hình, sau đó là giúp trẻ làm giống như thế, trưng bày ra hoặc gửi chúng về nhà. Việc làm này sẽ giúp xây dựng khái niệm sản phẩm cuối cùng. Các lễ hội, sự kiện hoặc chủ đề của từng tháng, từng quý là cơ hội tốt để làm việc này. Lớp cô Victoria đang chuẩn bị cho lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng, một lễ hội rất lớn thể hiện sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác. Thường được tổ chức ở miền Bắc Ấn Độ, học sinh của cô là những trẻ khiếm thị đa tật và cô đã hướng dẫn các em làm torans, sử dụng lá xoài và cúc vạn thọ để trang trí lớp học và nhà của từng em. Cô dẫn các em ra vườn để hái lá xoài và đi chợ để mua hoa cúc. Khi trở lại trường, các em giúp cô làm torans. Cùng với các hoạt động sáng tạo, cô đã giúp các em sử dụng hết các giác quan của chúng. Các em lớp lớn đang chuẩn bị bất cho Diyas. Trong khi các em có thị lực tốt hơn thì giúp đỡ người lớn với Rangoli, sử dụng cây lăn Rangoli đã điều chỉnh. E lớn, massage. Massage là cách phương pháp chăm sóc bằng tay giúp thư giãn, giảm các hiệu ứng căng thẳng của cơ thể và lấy lại cân bằng cho trí óc, cơ thể và tâm hồn. Massage cho trẻ là cách thể hiện tình yêu giữa cha mẹ và trẻ. Nó có ý nghĩa hơn là chỉ bộc lộ những lời yêu thương. Những ích lợi của việc massage đối với trẻ: thư giãn và giảm căng thẳng, tăng cường chức năng hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa, giảm khó chịu do mọc răng, sung huyết, đau bụng, đầy hơi, giúp trẻ ngủ ngon, tăng cường phát triển hệ thần kinh, nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ, tăng cường quá trình gắn kết, cải thiện độ nhạy của các giác quan. Những ích lợi của việc massage đối với cha mẹ trẻ: hiểu hơn về các dấu hiệu phản ứng của trẻ, tăng cường tốt hơn trong giao tiếp và ràng buộc cảm xúc, giúp tăng tự tin và kỹ năng xử lý, tăng cường mối liên hệ của sự mến thương và gắn bó, cung cấp những biện pháp giúp phát triển thời gian tương tác có chất lượng, giúp cha mẹ thư giãn và lắng nghe con cái mình. Massage trở thành một cơ hội lý tưởng để trò chuyện khi trẻ lớn dần lên. F. Âm nhạc. Âm nhạc có tầm quan trọng vô cùng to lớn trong cuộc sống của hầu hết mọi người. Âm nhạc có thể đem con người lại gần nhau, cùng nhau tạo ra âm thanh, lắng nghe âm thanh, chuyển động cùng nó, khiêu vũ và tất cả tạo nên sự hài hòa. Âm nhạc giúp trẻ khiếm thị đa tật phát hiện ra được âm thanh giúp cho việc hiểu mọi thứ tốt hơn, nói tốt hơn và tiếp thu ngôn ngữ tốt hơn. Để cảm nhận nhịp điệu, để thể hiện cái tôi khi nhảy múa và chuyển động, để phát triển sự thích hợp, cải thiện các hành vi xã hội, trải nghiệm xúc cảm sâu sắc, sáng tạo và tăng trải nghiệm về không gian. Làm thế nào để giúp trẻ cảm nhận âm nhạc? Chơi với đồ chơi có phát ra âm thanh và giúp trẻ nhận thức được nguồn phát âm thanh. Chơi với những âm thanh mà cơ thể tạo ra âm thanh như vỗ tay, dậm chân, gõ vào lon thiết hoặc dùng còi. Giúp trẻ cảm nhận âm nhạc bằng hai bàn tay và toàn cơ thể qua việc học hay tham gia vào nguồn phát âm thanh. Sử dụng bảng cộng hưởng khi nghe nhạc. Chuyển động các hướng khác nhau khi nghe nhạc. Hát gần vào tai hoặc trong tai trẻ. Kết hợp với các nhạc cụ khác nhau và các cử động khác nhau như duyệt binh, nhún nhảy, nảy bóng hoặc trên đầu gối mẹ, vỗ tay. Hát theo vần kèm theo các hoạt động chẳng hạn như bài "Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi", "When you are happy and you know", hoặc các bài hát có liên quan đến các bộ phận cơ thể. G. Tham quan dã ngoại. Tham quan dã ngoại rất tốt cho trẻ khiếm thị đa tật vì giúp tăng cơ hội định hướng và di chuyển, hòa nhập xã hội và nhận thức cộng đồng. Những chuyến đi trên tàu và xe buýt, đặc biệt là đi bằng toa móc và xe buýt 2 tầng là trải nghiệm tốt cho trẻ. Đi chơi công viên và sử dụng các dụng cụ chơi với những trẻ không bị khuyết tật là bước khởi đầu hòa nhập xã hội. Trẻ biết được về trồng cây, người làm vườn, về những bạn khác và người lớn trong công viên. Trẻ có thể cảm nhận cỏ mềm dưới chân, vòng tay ôm lấy cây để cảm nhận độ lớn, có thể đuổi chim, bắt bướm trong công viên. Thăm vườn thú, đi dã ngoại trong rừng hay xây lâu đài cát trên bãi biển là một trải nghiệm lý thú có thể tạo nên những câu chuyện hay kỷ niệm sau này. khi học về nông trường sẽ tốt hơn khi trẻ em thành phố được đi thăm nông trường. Trẻ sẽ có trải nghiệm thực tế được đi bộ trên cánh đồng, được ướt đẫm trong nước từ máy bơm, được hái cà hay đỗ còn ở trên cây. Thông thường, mọi người vẫn nghĩ rằng trẻ chỉ nên đến thăm các di tích lịch sử. Tuy nhiên, đi đến các hiệu bánh hay các tiệm làm đẹp, thăm người ốm trong bệnh viện, gửi thư ở bưu điện, ăn trong nhà hàng hoặc quán nhỏ, đi mua hoa quả, rau dưa, thịt cá đều dạy cho trẻ khiếm thị đa tật nhiều hơn so với bất cứ trẻ nào chỉ ngồi trong lớp đọc sách. Thầy Srinivas đang lên kế hoạch đưa những đứa học trò 12 tuổi của mình đến nhà hàng vào tuần tới. Đây là kế hoạch của thầy. Đầu tiên, thầy đến nhà hàng và thông báo với các nhân viên rằng thầy và một đồng nghiệp nữa sẽ dẫn 5 đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt đến đó vào một ngày đã định để ăn nhẹ. Sau đó, thầy mượn một thực đơn mang về trường và sao chép ra chữ in cỡ lớn và chữ Braille. Tiếp đó, thầy nói với bọn trẻ về chuyến đi chơi sắp tới, rồi thầy làm những thẻ giao tiếp cho mỗi trẻ tùy thuộc vào lựa chọn của chúng. Vào ngày đi dã ngoại, tất cả bọn trẻ đến nhà hàng, mỗi đứa yêu cầu một món ăn theo chọn lựa trên thẻ giao tiếp. Thầy giáo thông báo với bố mẹ chúng về hoạt động của bọn trẻ và khuyến khích họ cũng đưa bọn trẻ đến nhà hàng như thầy đã làm. H. Làm vườn. Làm vườn là một hình thức hoạt động tuyệt vời trong giờ nghỉ và những khoảng thời gian rảnh rỗi cho tất cả mọi người, và còn tốt hơn nhiều cho trẻ khiếm thị đa tật. Nó có thể giúp trẻ theo những cách sau: mang lại sự thỏa mãn cá nhân, cung cấp những hoạt động ngoài trời, làm giảm căng thẳng, là một dạng bài tập, phát triển tính sáng tạo, làm tăng mức độ chú ý, phát triển tốt hơn khả năng tập trung, làm giảm sự trầm cảm, cải thiện các kỹ năng vận động, mang lại sự tương tác xã hội, dạy trẻ cách giải quyết vấn đề, phát triển lòng tự tin, làm tăng lòng tự trọng, xây dựng thói quen hàng ngày. Mặc dù việc làm vườn có thể bắt đầu trong thời gian rảnh rỗi, nhưng nó cũng có thể trở thành hoạt động tạo thu nhập khi trẻ lớn lên. Chúng có thể được dạy cách tạo một vườn ươm cây, trồng cây trong nhà bếp của mình, hoặc phát triển một vườn cây trên sân thượng nếu không có không gian để tạo lập vườn. Trẻ nhỏ có thể hưởng lợi từ những việc tiếp nhận thông tin đa giác quan mà việc làm vườn mang lại, và trong lúc cuốc xới đất, sự phòng vệ xúc giác có thể giảm xuống rất nhiều. Bố mẹ sẽ thấy tự hào khi ăn methi và hania được trồng ngay trong vườn nhà. Ông bà sẽ thích việc trang hoàng những bức hình chúa bằng cây dâm bụt do đứa cháu yêu quý của họ trồng. Bà cũng sẽ dạy cháu gái cách hái lá tutti cho món poya của bà. Tất cả những người phụ nữ trong gia đình sẽ hạnh phúc khi ngửi mùi hương dễ chịu của cây mokra do Pitu trồng trong vườn nhà họ, trong khi chính Pitu lại thấy tự hào về việc có thể làm được những dây ri băng cột tóc từ cây mokra. Tóm tắt: 1. Các hoạt động ngoại khóa rất quan trọng đối với trẻ khiếm thị đa tật. 2. Việc chơi đùa là cần thiết cho toàn bộ quá trình tăng trưởng và phát triển của tất cả mọi trẻ em, nên càng cần thiết hơn với trẻ khiếm thị đa tật. 3. Tập yoga hàng ngày có thể giúp những trẻ khó khăn trong học tập phát triển tốt hơn khả năng tập trung, cân bằng và bình tĩnh trong cuộc sống hàng ngày. 4. Trẻ khiếm thị đa tật thường thể hiện mức độ dẻo dai thấp hơn so với những trẻ sáng mắt cùng trang lứa. Hơn nữa, với những trẻ này, những hoạt động hàng ngày đòi hỏi tiêu thụ năng lượng lớn hơn và nhu cầu năng lượng để duy trì tình trạng khỏe mạnh có thể thậm chí lớn hơn. 5. Những hoạt động sáng tạo thúc đẩy nhiều cơ hội để quan sát, cùng tham gia, chia sẻ và đánh giá. 6. Việc massage giúp giảm căng thẳng và tạo sự gắn bó giữa người chăm sóc và trẻ. 7. Âm nhạc giúp trẻ xích lại gần nhau bằng cách cùng chơi nhạc, cùng nghe nhạc, di chuyển theo nhạc, nhảy múa. Tất cả những điều đó tạo nên sự gắn kết. 8. Những chuyến dã ngoại rất có giá trị với trẻ khiếm thị đa tật vì làm tăng cơ hội định hướng và di chuyển, hòa nhập xã hội và ý thức cộng đồng của trẻ. 9. Việc làm vườn là phương tiện tuyệt vời trong giờ nghỉ hoặc thời gian rảnh rỗi và có thể giúp trẻ phát triển nhiều hơn.